Nga giúp tôi, anh Nga là một người tử tế, nhưng mà anh đó tử tế thua tôi, bởi vì anh chỉ xả thân giúp cho tôi một phần nào đó, còn tôi là xả thân cho tôi suốt đời, cho nên kể ra tôi tử tế hơn anh đó, nên người ta sẽ cười mình thôi. Và như vậy thì định nghĩa rõ ràng là một kẻ vi kỷ không bao giờ được quyền sử dụng cái chữ tử tế, mà phải hướng ngoại đối với thiên hạ thì mới được thừa hưởng hai chữ tử tế, tức là thiện. Thì nếu bây giờ mình tư duy mà mình suy nghĩ rằng là thiện ác đó, theo cái bản thân thì mình có thể định nghĩa khác. Còn nếu mà mình lại tư duy mà chủ quan quá đáng, là cái gì cũng lấy mình là cái rốn của chân lý, thì mình mọi phán đoán và mọi mà định nghĩa của mình thấy đều chật bét, thấy đều sai trái hết. Mà bây giờ mình lại đem cái sự mà sai trái, mà sai bét đó của mình ấy, mà cho đến cả thiện ác còn không phân được, thì như vậy làm sao mình có thể phân nổi Phật Pháp? Thế ra mình nhìn vào Phật Pháp và khẳng định mình còn ngộ hội lung tung, cho nên mới có người mà xả Phật mà quy thần. Tức là nói là Phật không linh bằng thần. Thần mình cầu nguyện mấy cái điều mà gian dối nó thành công, mà Phật thì mình cầu nguyện mấy điều gian dối nó sao mà không có thành. Thì đó là do nơi tâm mình tà, chứ không phải Phật không linh. Mà do vì Phật linh cho nên mình mới không thành. Tại vì Phật biết cho mình thành là tạo cho mình tăng trưởng cái tính tà, cho nên Phật linh mà vì vậy mình mới không thành. Hoặc giả, thì dù mình mong rằng là mình sẽ nắm được cái chức vụ đó, nhưng mà Đức Phật biết rằng một khi mình sẽ nắm chức vụ đó, sẽ nhiều người chết vì mình, và rồi chung cục mình sẽ chết vì thiên hạ, cho nên Đức Phật cả không cho mình thành. Đó là linh ấy. Thì bây giờ linh là mình nghĩ vậy, mình định nghĩa linh là nếu tôi được thỏa dục là linh, và nếu tôi cầu nguyện mà không được thỏa dục đó là không linh. Đó là một ý tưởng vô minh trong đầu óc thiên hạ thường định nghĩa theo cái ngã. Còn nếu mình định nghĩa lại linh là thế nào đó, linh có nghĩa rằng là làm sao cho mình thoát khỏi mọi nạn, và không linh là đẩy mình vào tai nạn. Nên người mà đẩy mình vào tai nạn là cái người chẳng linh gì, cái người mà cứu mình ra khỏi tai nạn mới là linh chứ. Thành ra mình đâu có biết được đâu. Thế rồi bây giờ mình đòi rằng là mình phải đạt được cái đó, đến khi mình đạt được cái đó mình cầu nguyện quan âm đêm ngày, đến khi mình đạt được cái đó chẳng bao lâu sau mình bị đem lên đoạn đầu đài, thì bây giờ mình sẽ than trách mình vào phải chi hồi đó mình thất bại mấy cái chuyện này đi, mình đừng có ở cái vị trí này, giờ đây mình đâu có đến nỗi thảm như thế này. Rồi nên mình lại nói là quan âm mà biết trước như vậy thì quan âm đừng có cho con lên cái chức này làm gì. Nhưng mà nếu bây giờ mà quan âm không cho thì mình lại trách cứ rằng là quan âm không linh. Như vậy thì rốt cuộc quan âm linh hay không linh, nhưng mà mình nhìn không ra là tại vì mình vô trí. Và nếu mình cứ tư duy theo cái ngã của mình thì mình tư duy bất kể cái gì cũng bậy bạ, cũng sai trái, chẳng có cái gì trúng hết. Vì vậy Đức Phật dạy cho mình định huệ, tức là tập nhìn vào bản thân của cái sự vật nó một cách trực tiếp, mà dẹp ngã qua một bên. Tức là đừng có dùng ngã làm cái chân lý để định nghĩa mọi cái vấn đề, mà gạt ngã ra, mà cứ nhìn vào sự thật, công tâm mà nhìn vào sự thật thì thấy được cái thật và nhìn chính xác. Và trong mọi cái nhìn như vậy, mọi cái tư duy như vậy, thì chính cái định huệ đó vô hiệu hóa cái tinh thần mà ngã nó khống chế, khi ngã nó khống chế tâm và thân của mình. Mà khi cái ngã nó khống chế tâm và thân của mình á, thì tâm nó thành vọng tâm, thân nó thành công cụ để tạo nghiệp cho vọng tâm. Thành ra sinh ra tán tâm và tham dục, sinh ra cái tác dụng ấy trên. Còn nếu mà ngã này không còn khống chế được, mà định huệ là chủ, thì bây giờ ngã của mình là định huệ. Thì bây giờ đó, cái ngã đó không phải là một cái ngã của sinh tử luân hồi, mà cái ngã là cái ngã của vấn đề của thường lạc và tịnh. Thì do như thế đó mà mới nói rằng là cái kiến đó của mình khi mình tu hành, mà cái kiến đó, mọi cái kiến đó của mình không tan, tức là không tăng trưởng, mà cái kiến nó cứ đeo mang mình như thế thì mình lầm lạc vô cùng. Rồi cái công phu của mình cứ như thế mà hành hoài, thì cái công phu mà hành theo mọi cái kiến mà hướng dẫn như vậy đó, thì nó khiến cho mình đi lệch lạc, lệch hướng, rồi đi lạc đường, rồi cái kiến đó là nhà hướng đạo dẫn mình đi lạc, rồi mình thành ra gọi là thiên. Thì nó đó mới nói đến cái chữ thiên. Nhưng mà kể ra thì nếu mà một người nào hiện tại mà phát tâm gọi rằng là thấy dù là bên ngoài thấy có chúng sinh để độ, đối với đạo Phật thì khi vô ngã, cho nên khi tu hành ra thì không phải cái ngã này của mình đó trở thành Phật, mà lại trái lại, thấy ngã này không phải là mình thì thành Phật. Mà không phải giống như thiên hạ suy nghĩ là mình tu hành hồi được cái ngã này của mình sẽ thành Phật, rồi mình nghĩ là mình tu hành mình cái ngã này của mình nó sẽ lên trên tỉnh độ. Rồi nếu nói như vậy thì trên tỉnh độ đa phần là người lớn tuổi và người chết, thì lên tỉnh độ thì mới vãng sinh tỉnh độ. Vậy là trên nó Bồ Tát nào, Bồ Tát nó lão Bồ Tát, và Bồ Tát nào cũng chống gậy. Dĩ nhiên là khi lên trên đó là một cái thân của mình nó khác hẳn thôi. Mà bây giờ ý sinh thân, tức là ý tưởng thân thế nào thì thân thế ấy, gọi là ý sinh thân. Chứ không phải là vác cái thân như thế này lên đâu. Nếu mà vác cái thân như thế này lên thì trước khi mình lên mình phải đi sửa sắc đẹp lạnh chút. Thế mình bảo lên đó làm Bồ Tát rồi mà tướng không có được, gọi là trẻ trung đẹp đẽ đó. Rồi khi đi theo Ngài Di Đà cũng phải với theo cái gậy đó, mà chống mà đi thì không biết là chừng nào mới về tới cực lạc. Thì đương nhiên là mình phải hiểu khi mà về đến cực lạc là thân nó bình đẳng với nhau hết trơn à. Tức là cái người nào muốn ứng hiện thân thế nào thì cái thân nó hiện thế đấy, như là Quan Thế Âm không nhất thiết là chỉ có một hình tướng. Quan Thế Âm có 32 ứng tùy hình, 32 ứng tiểu hình còn gọi là 32 vô lượng ứng thân. Và tại sao vậy? Mỗi một ứng tùy hình của Quan Thế Âm là hiện vô số thân. Chẳng hạn như là hiện thân nữ, thì thân nữ đó có thân nữ mập, thân nữ gầy, thân nữ cao, thân nữ thấp, thân nữ khỏe, thân nữ yếu, thân nữ đẹp, thân nữ xấu, thân nữ đẹp kiểu nào, thân nữ xấu kiểu nào, vô lượng thân nữ. Thành ra trong một ứng tùy hình đó là bao quát vô lượng thân. Anh Quan Âm đều hiện ở trên thế giới cực lạc, đều hiện. Tuy là đều hiện như vậy mà không có lộ, là bởi vì người nào cũng có tha tâm thông, người nào cũng có thiên nhãn thông để nhận ra nhau. Dù là người đó hiện thân thế nào cũng giống như đại khái nói ví dụ, mình nói ví dụ thôi, thì dùng Dương Bố đả cẩu, Dương Bố đánh chó, là bởi vì Dương Bố đi buổi sáng thì mặc đồ trắng, chiều về mặc đồ đen, con chó nhận không ra sủa, Dương Bố đập nó về tội phản chủ. Thế bây giờ mình đây nói ví dụ vậy, thế bây giờ đây là chẳng hạn như là bây giờ như chiều đây, hôm nay máu đỏ đến, mai máu đen đến, thì mình cũng bảo ông là ai mà mặc áo gì thì áo mình cũng nhận ra và mình cũng biết. Thì ở trên tỉnh độ thì Bồ Tát cũng có thần thông đủ hết, cho nên rằng là Bồ Tát nào cũng hiện tướng thế nào cũng có bị lộ, cũng nhận ra hết trơn, nhìn cái biết, nhìn cái biết, mà cho dù là ứng thân vô lượng thì cũng vẫn có thể gọi là nhận được nhau, mà không phải đem cái hình hài như vậy. Cho nên mình đừng có lầm tưởng như vậy, mình nghĩ rằng mình tu hành là mình cái thân này của mình trở thành Phật, mình tu hành là cái thân này của mình trở thành Bồ Tát. Mà khi trở thành Phật và Bồ Tát thì thân này là một thân chướng ngại, cấu nhiễm, ô uế, mà Đức Phật gọi là xú bì nan. Thân này là tứ đại giả hợp, tâm này là lục trần duyên ảnh, Đức Phật đã định nghĩa như vậy rồi. Thành ra ngược lại mới lại nhiều người suy nghĩ là mình cứ ngồi mình tu hành hồi rồi thì cái thân này nó sẽ thành Phật. Nhưng mà không, một khi mà gọi rằng là hoàn toàn thấu hiểu đó, rằng là cái thật thể của thân này mới là Phật chứ không phải thân này là Phật, mà thân này là huyễn hóa, là giống như ngài Vĩnh Gia nói, huyễn hóa không thân nó tức pháp thân, thì cái không thân của cái thân huyễn hóa đó mới thật sự là pháp thân. Thành ra vì như thế ở đây cái chữ thiền nó đại loại là như vậy, nó đại loại rằng là mình hãy còn chấp ngã, mình với Phật với chúng sinh vẫn là ba. Mà Đức Phật thì định nghĩa ở trong kinh Hoa Nghiêm rằng là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Nhưng mà ở đây thì mình lại nhìn ra như thế, thành ra vì vậy đó thì là mình bị thiên lệch rồi. Thành ra phát tâm như vậy đó thì gọi là thiên. Rồi đến mà sắc thái cuối cùng thì ngài thật hiền lại nêu lên rằng nếu biết tự tính là chúng sinh nên nguyện độ thoát, tự tính là Phật đạo nên nguyện thành tựu. Không thấy một pháp nào ngoài tâm mà có, đem cái tâm vô tướng phát cái nguyện vô tướng, làm cái hành vô tướng chứng cái quả vô tướng, cái tướng vô tướng cũng không thấy có được. Phát tâm như vậy gọi là viên mãn. Cái này là siêu. Tức là biết rằng là tự tính là chúng sinh, tự tính của mình là Phật đạo, tự tính của mình là chúng sinh. Thành tự tính của mình năng sinh. Đó. Khi mà mê tự tính á, thì là chúng sinh, mà khi ngộ được tự tính á, thì là Phật. Thế này thì Thiền Tông thường nói, mà cây công này lại được nêu lên ở từ một vị tổ của Liên Tông. Mà cái này là cái mà thường sử dụng của Thiền Tông. Thiền Tông thì luôn luôn rằng là bàn tới những cái chuyện mà vô tướng này với tự tính. Khi mà mình vong thất tự tính, tức là mình mê mờ quên đi cái tự tính của mình thì gọi là chúng sinh. Khi mà mình giác ngộ được cái tự tính của mình đó thì mình trở thành Phật. Rồi thì ngoài tâm không một pháp thì tự tính nó là chân tâm. Chân tâm mới là tự tính, chỉ có thuật ngữ nó gọi khác nhau ở trong những cái vấn đề mà gọi rằng là ở trên cái mặt mà gọi là Phật tính, ở trên cái mặt mà bản tính, thể tính thì dùng là tính. Còn trên cái ý nghĩa của cái vấn đề mà vì ngã thì kia thì gọi rằng là tâm. Cho nên vì như thế mình mới nói rằng là ngoài tâm không có một pháp. Có nghĩa rằng nhất thiết duy tâm tạo, là chẳng có một cái pháp nào ngoài tâm hết. Tức là tâm biến chuyển thì tất cả các pháp đều biến chuyển theo. Cho nên biết rằng các pháp đều là ở đây tâm sinh. Cho nên mình muốn thấy địa ngục không? Dễ thôi. Mình cứ việc sinh tâm ác đi. Thì giống như là câu chuyện mà Hòa Thượng mà nói với lại một tay kiếm khách. Khi tay kia mà hỏi rằng là địa ngục có thật hay không thì Hòa Thượng nổi đoá, chửi mắng nó đủ ngu, đủ dơ giấy, đủ rốt nát cút. Ta chưa bao giờ muốn thấy những kẻ như là nhà ngươi, mà nhà ngươi xứng đáng ngồi đây nói chuyện với ta, cút ngay lập tức. Và anh kia là một tay kiếm khách thì cũng dễ sân lắm từ ái. Anh kia bảo ai à, ông vô cớ là thầy tu mà vô cớ mắng người mà mạ lì và sỉ nhục ta, thì nay ta phải lấy máu của ông để mà rửa nhục này. Thì nó đứng dậy tuốt gươm muốn chém. Thì bây giờ Hòa Thượng bèn hô lên, đó địa ngục đang mở. Ông này hỏi địa ngục có thiệt hay không, chứng minh liền. Thì bây giờ tay này giác ngộ thì lắp kiếm vào và khoan thai ngồi xuống, đó giờ thì địa ngục có đóng. Rồi địa ngục có thiệt hay không? Thì đó, thì cái tâm tính của con người